This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mình Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng từ Dallas.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Mình Nhung. Nhung khỏe không?
Dạ, Nhung khỏe, em cảm ơn anh và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp. Phải nói rằng qua những ngày mà gọi là cái sắc thuế giữa thuế thương mại giữa hai quốc gia Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc đã làm cho nhiều người lạnh chân bán đi rồi lại mua vào. Thị trường chứng khoán lên xuống giống như là cái roller coaster, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì lên rất mạnh. Nhưng một điều chúng ta cũng chú ý là ở bên Syria thì quý vị cũng thấy rằng ngày hôm Chủ nhật có nhiều cái thông báo của truyền thông đưa ra thấy những hình ảnh mà những cái khí hóa học đã làm giết rất nhiều người phụ nữ như trẻ em đó. Thì nếu mà có chiến tranh xảy ra thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn, vàng sẽ lên nhưng mà thị trường sẽ đi xuống. Nhưng sáng ngày hôm nay thì Dow Jones lên 284 điểm, hiện tại là 24.216 điểm. Nasdaq thì lên 104 điểm, hiện tại là 7.019 điểm. S&P 500 thì lên được 28 điểm, hiện tại là 2.632 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.80%. Dầu thô thì tăng khoảng 1 đồng 20 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 47 xu, một euro đổi được 1 đồng 23 xu, vàng thì lên 90 xu, một ao vàng hiện tại 1.336 đồng 80 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 4.30%, từ rồi cao nhất là 4.24%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.65%, từ rồi cao nhất là 3.64%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.755 đồng, bán ra là 22.825 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.720.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin vui cho hãng Boeing. Vì biết rằng cái tuần lễ vừa rồi đó thì khi mà cái sắc thuế của hai quốc gia thương mại đưa ra của về sắc thuế thương mại đó thì Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu đưa lên những con số và những hàng hóa nào và quốc gia nào đã sẽ bắt đầu đánh thuế, thì trong đó có bị dính vào những cái airplane, tức là máy bay. Thì máy bay chúng ta biết là cũng có Boeing, nhưng mà sao vừa thông báo vừa xong thì Ấn Độ gọi qua đặt hàng Boeing đến khoảng 8.8 tỷ. Thì chiều thứ sáu là chiều hôm weekend vừa rồi thì hãng hàng không American Airlines cũng gọi vào Boeing order đến 47 chiếc Boeing Dreamliner Jet, loại chiếc máy bay bự mà cái bay overseas đó, lên đến 12 tỷ. Và cũng tin buồn cho Airbus vì họ đồng thời, trong thời điểm, họ cũng gọi Airbus cancel những cái deal và họ đã quay lại đặt hàng cho cái công ty Boeing. Đây là bản tin vui. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Ford. Ford liên tục recall xe của mình trong những tháng vừa qua, nào là cái tay lái bị xúc ra. Thì bây giờ một cái trường hợp nó cũng giống như vậy, xúc ra nhưng mà không phải xúc ra mà nó lăn bánh. Cái thưa quý vị, cái lý do vì có trên 350.000 cái xe pickup truck của xe Ford F-150 hoặc là những cái xe mà SUV Expedition thì nó bị khi mà để cái cần số ngay cái chữ part, chữ P đó, thì cái xe vẫn lăn bánh bình thường. Vì biết là khi mà chúng ta để vào cái chữ part á, thì cái engage vào cái thắng hoặc là cái số nó lock lại cái bánh xe không có lăn được. Nhưng mà ngược lại, cái xe Ford này đó thì đậu nhưng mà xe vẫn lăn. Những cái xe bị ảnh hưởng như là chiếc Ford F-150 đời 2018, rồi chiếc Ford F-650, rồi chiếc Ford F-750. Nếu quý vị nào có mua cái xe Ford pickup truck thì chúng ta cũng lật lẹ lẹ để liên lạc đến cái hãng này để họ sửa như thế nào. Chứ nếu mà để cái xe park mà nó vẫn lăn bánh, mà đặc biệt chúng ta ở cái nhà quý vị, cái garage mà nó dốc dốc đó, thì sáng sớm không thấy cái xe đâu thì cũng hơi rất là sợ thưa quý vị. Trong khi đó thì một bản tin có liên quan đến JTM. Đây là một cái công ty nho nhỏ thôi, chuyên làm những cái hamburger để mà cho quý vị mua về nhà mà tự mình làm đó. Thì Bộ Nông nghiệp đã đưa ra cái recall sáng ngày hôm nay đến khoảng 14.500 pound. Cái lý do vì không có ảnh hưởng gì ghê gớm lắm, chỉ có một vài miếng plastic nhỏ nhỏ, tức là miếng nhựa đó, nó lỡ nó văng vào đó, thì người ta ăn, người ta thấy được, thì người ta gọi có một vài trường hợp, là cuối cùng công ty này phải thu hồi trên 14.500 pound thịt bò. Và chắc chúng ta thấy là tốn kém vô cùng ha. Như Việt Nam thì bán rẻ chút nhai, lỡ gặp nhựa thì nhả ra thôi. Nhưng mà chúng ta biết Mỹ là khác. Họ dục đi hết tất cả 14.500 pound thịt bò này. Nếu trường hợp đã bán ra thị trường mà ai mua rồi đó, thì trả lại, họ sẽ trả tiền lại. Nhưng mà đa số những nước tiểu bang như là Ohio, Kentucky, Indiana bị ảnh hưởng nhiều. Texas cũng có, nhưng một phần nào ít thôi. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Best Buy. Chiều thứ Sáu họ mới ra thông tin rằng những cái người nào đã mua qua mạng Best Buy đó có thể thông tin cá nhân hoặc là những cái credit card quý vị bị mất cấp. Cái điều này thì thật sự ra đúng là họ phải nói, vì Best Buy rồi ngay cả Shear rồi ngay cả Delta Airlines đã dùng chung một cái system, và cái system này cũng bị hack bởi một cái block tên 247.ai đã vào đây và lấy rất nhiều thông tin. Và khi mà Best Buy đưa ra đó, thì khoảng trong cái thời gian mà ngày 27 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10 năm 2017, thời điểm đó là rất nhiều cái thẻ tín dụng đã bị mất cấp về thông tin, rồi thẻ tín dụng, rồi vân vân. Thì vị nào có lỡ mà đã xài Best Buy hay là đã xài Shear hay là đi Delta Airlines trong những ngày tháng vừa qua đó, thì chúng ta nên check cái statement. Ví dụ cũng khuyến khích quý vị rất nhiều, quý vị đã từng làm cái check cái statement. Đơn giản thôi, chúng ta đừng bao giờ gọi là bằng cái statement electronic. Họ gửi về thông báo vì bao nhiêu cũng có thể được, nhưng mà nên gửi một cái tờ giấy về, tức là cái hard copy mỗi tháng họ gửi về tờ giấy là chúng ta xài bao nhiêu, chúng ta hiện tại thiếu nợ họ bao nhiêu, rồi cái bill đó, gửi cái bill về nhà đó, thì trong cái bill họ ghi rất là rõ cái detail, chúng ta mua những gì, chúng ta xài ở đâu, thì nó ghi rất rõ. Và trường hợp chúng ta coi cái đó mà đúng á, thì chúng ta thấy là ok, mọi thứ đều ổn định. Nhưng mà những cái số nào sai sai mà chúng ta chưa bao giờ xài, chẳng hạn như trường hợp như chúng ta không bao giờ xài một cái mặt hàng đó, mà đùng một cái lại hiện vào cái bill quý vị có mặt hàng đó và một tiểu bang nào xa xa không phải là Texas, thì đó chúng ta biết là chúng ta đã bị hack rồi. Thì chúng ta nên gọi lên nhà băng dispute liền. Dũng biết nhiều trường hợp có những người bạn Dũng đã từng bị như này, nhưng mà họ không để ý, họ trả tất cả bằng online. Họ bao nhiêu tiền thì họ sign up online, họ trả liền. Mà khi mà đùng một cái nhà băng gửi một cái thơ đến đó, người này thiếu trên 20,000+, anh này mới xanh mặt, ủa sao kỳ vậy, là bắt đầu mới tá quả ra là cái số tiền mà một cái thẻ anh đã chưa từng mở ra, anh không xài luôn, tức là anh đã có cái thẻ đó cũ lâu rồi, thì cái thẻ đó đã bị hacker vào và lấy đi. Và cuối cùng anh find out là cái thẻ đó, thay vì anh phải cancel cái thẻ từ lâu, nhưng mà anh vẫn để open như vậy. Và cuối cùng phải ra nhà băng dispute rất lâu, cần phải tốn một ít tiền cho luật sư nữa. Và cái bài học quý vị nào mà đã xài thẻ tín dụng nhiều đó, và có những cái thẻ mà chúng ta không xài đến đó, nên gọi ngay hôm nay, gọi cancel càng sớm càng tốt. Nếu mà để hở như vậy đó, thì khi bị hacker đi vào, họ lấy đó, họ thấy, ồ, đây là cái hũ gạo đi vào mà đến bây giờ xài tiền hoài mà vẫn thấy thoải mái, xài hoài mà không có ai bị không ai cancel. Tức là những cái kẻ gian biết rằng cái thẻ này là đang open, và cái người chủ để quên luôn không xài đến cái thẻ đó. Vì nhớ, đây là cái bài học quý vị nào mà đã từng xài thẻ mà có thẻ dư mà không bao giờ xài, không bao giờ dùng đến á. Chẳng hạn chúng ta vào một cái công ty, một cái tiệm nào đó, chúng ta sign up một cái thẻ được 30%, 20% chúng ta làm xong rồi dùng cái thẻ đó đâu không biết. Chúng ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Đó là cái trường hợp chúng ta dễ bị thiếu nợ mà không biết ai xài cái thư viện. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Nike West. Chúng ta biết Nike West là một thương hiệu cũng làm giày dép rất đẹp, rồi những cái bóp xinh xinh. Thì chiều thứ Sáu họ cũng bắt đầu khai cái Chapter 11, tức là bankruptcy, phá sản cái thư viện. Cũng rất tội. Annie Klein cũng là một cái công ty, một cái cửa tiệm của trực thuộc của Nike West. Và nếu mà bankrupt mà đóng cửa đó, thì 71 cửa tiệm sẽ bị đóng cửa. Nhưng chúng ta biết là Nike West họ không có mở tiệm nhiều, họ làm túi xách, họ làm dép, họ phân phát rất nhiều cái cửa tiệm trên toàn nước Mỹ, khoảng trên 1.200 cái địa điểm khác nhau mà Nike West đã bán hàng của họ. Thưa quý vị, mà nếu mà bị bankrupt thì rất tội. Mà chúng ta biết cái brand này đó, có một thời gian ngay cả bà gọi là nữ hoàng điện ảnh là Marilyn Monroe cũng đã xài rồi, cái ông hoàng nhạc nhà pop cũng là ông Elvis Presley cũng vậy, và Muhammad Ali cũng đã từng xài những cái thương hiệu Nike West từ đến ngày hôm nay. Thì phải nói rằng rất là tội nghiệp nếu mà họ phá sản. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến làm chủ một cái xe ở nước Mỹ tốn kém là bao nhiêu. Đây là update mới nhất của năm 2018. Theo cái thống kê của năm 2017 thì một người trung bình phải tốn ít nhất là 10.288 đồng cho một chiếc xe làm chủ xe ở Mỹ. Chúng ta mua xe khoảng chừng 25.000 thôi chứ đâu có nhiều. Nhưng mà tính ra cái tiền mà chúng ta phải maintenance, đổ xăng, mua insurance nữa thì chúng ta tốn kém đến 10.288 đồng. Trong tổng số tiền này, cái số tiền mà parking và số tiền bị phạt là nhiều nhất. Cái việc chạy mà đậu xe không đúng á, bị phạt, rồi ngay cả chúng ta chạy xe bị cảnh sát bắt cũng nằm trong cái expense nữa. Tức là bị cảnh sát phạt high speed hay là bị cái gì đó cũng nằm trong số tiền mà chúng ta total mỗi năm chúng ta phải tốn bao nhiêu. Và theo một cái số đưa ra đó là New York City là cái thành phố chúng ta phải cần ít nhất là 20.000 để làm chủ một cái xe của thư viện. Tức là tiền maintenance, tiền xăng, tiền đậu xe, tiền bị phạt. Rồi chưa kể những cái thời gian chúng ta đi mà bị chờ kẹt xe cũng cộng cái tiền xăng trong đó luôn. Đứng thứ nhì là Los Angeles 15.000, San Francisco là 13.000 là đứng thứ ba, thứ tư là Washington DC. Trong khi đó thì Dallas cũng như Houston là đứng thứ 8, chúng ta chỉ cần 10.000 đến 11.000 thôi cho những số tiền như là đi đậu xe, tiền đổ xăng, tiền sửa xe, maintenance, thay vỏ gì đó, v.v. là khoảng từ 10 đến 11.000 thôi quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. 6 điều mà một người làm cha làm mẹ mới bắt đầu có đứa con đầu tiên thì phải làm gì? Đây là 6 điều rất quan trọng. Và nói rằng đây là những cái đứa con mới 1 tháng tuổi trong bụng mẹ thôi là chúng ta phải cần làm những điều sau đây. 1 tháng tuổi trong bụng mẹ nha, chứ không phải ra đời nha. Trong bụng mẹ. Figure out whether you can live on salary. Ok. Nếu mà việc sống cái salary ta là sống là bao nhiêu mà hai vợ chồng có đủ khả năng để mà cho đứa con ra đời hay không thì chúng ta bắt đầu hãy cho đứa con ra đời, còn không thì tội nghiệp nó lắm. Nếu mà một salary có đủ hay không hay là hai thì khỏi nói rồi, hai vợ chồng đều làm thì khỏi nói rồi. Cái thứ hai là bắt đầu để dành tiền cho cái emergency saving, tức là bỏ tiền vào một cái saving account hay là ống heo gì đó để cho trường hợp gấp bách phải có ngay cái thư viện. Cái thứ ba là read up on child care costs. Chúng ta phải bắt đầu research tiền nuôi đứa con đến bao nhiêu tuổi, một năm là bao nhiêu, vân vân. Thì phải tìm hiểu cái đó. Và phải nhớ là American Standard. Cái thứ tư là make sure your health care needed are covered. Chúng ta phải check cái health care mà cho người vợ sắp sửa đi sinh là nơi nào cover, cho bệnh viện nào, trường hợp C-section là có cover hay không, vân vân. Cái thứ năm là set up college fund. Wow, mới có một tháng tuổi chúng ta phải nên bắt đầu để dành tiền cho nó sau này đi học đại học là bao nhiêu tiền. Cái cuối cùng, cái thứ sáu đó là get life insurance. Trước đây Dũng có nói rằng hai vợ chồng trẻ đó mà không có làm lương rồi đàng hoàng đó cũng chẳng cần thiết đến life insurance làm gì. Không có, người ta nói là không cần luôn. Ví dụ nó cũng không cần thiết. Nhưng mà nếu có đứa con một tháng tuổi vào trong bụng đó là bắt đầu mua life insurance cho người vợ hoặc người chồng, cái thứ việc hồi trả cả đôi. Nhớ điều đó. Nhưng mà cái thứ bảy thì Dũng thêm vào thôi. Cái thứ bảy đó là trời xanh trời nuôi hay là trời xanh voi trời xanh cỏ, thưa quý vị. Thầy Tiến Dũng để thêm thôi nha. Chứ Mỹ thì có 6 cái thôi. Xin trở lại Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và ở đầu bản tin đó, thì Dũng có nghe anh Dũng đề cập đến cái việc mà đang có những cuộc chiến tranh về hóa học thì dự báo là giá vàng sẽ tăng, đúng không? Thì Dũng thấy rằng là từ đó đến giờ đó, giá vàng cho dù là tăng hay là giảm thì cũng, cho dù có tăng giảm biến động như thế nào thì cũng không có làm cho người Việt của mình lung lay. Đó là người Việt của mình vẫn giữ cái thói quen tích trữ vàng từ đó đến giờ rồi. Và cái điều này cũng đúng luôn đối với cái đồng đô la. Và thật ra cái thói quen này nhiều khi nó lại rất là đúng, cho dù là không có cần tính toán kỹ càng. Nhất là khi mình nhìn lại những cái lịch sử biến động giá vàng và giá đồng đô la đó thì mình cũng có thấy là nếu mà tính trong dài hạn á thì nhìn chung hai cái loại này hình như là lúc nào nó cũng có cái xu hướng tăng hết á, không bao giờ nó giảm hết á, anh Tiến Dũng, đúng không? Dạ không biết là anh Tiến Dũng còn trên đường dây hay không ạ? Dạ vâng, và đường dây của mình đã off rồi. Thì Dũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Dạ vâng, thì Dung thành thật cáo lỗi cùng với quý vị, đường dây có một vấn đề gì đó và không biết anh Tiến Dũng còn trên đường dây không ạ?
Đây, anh vẫn còn đây, không biết tự nhiên nghe tăng cái tắt luôn rồi, không biết tại sao nữa. Thì... Sorry. Dạ, dạ hồi nãy mình Nhung hỏi sao?
Thì Nhung thấy rằng là từ đó đến giờ đó, khi mà cái giá vàng của mình, người Việt mình cũng hay có thói quen tích trữ lắm. Mà từ đó giờ cho dù là nó biến động giảm thì tăng thì lúc nào, Nhung thấy là nếu mà đầu tư trong dài hạn thì đối với vàng và đồng Mỹ Kim, đồng đô la đó, thì nếu đầu tư trong dài hạn lúc nào cái xu hướng nó vẫn là cái tăng giá chứ không bao giờ nó giảm, đúng không anh Dũng?
Đúng một phần Minh Nhung, chẳng hạn như đồng Mỹ Kim đó, người ta nói là money today is worth it than tomorrow, tức là chúng ta đầu tư vào tiền là không đúng rồi, tại vì cái đồng tiền nó bị lạm phát. Nhưng mà vàng là bảo chứng của tiền, vàng lên thì chắc chắn đồng tiền nó sẽ giảm giá, cái tư vị. Vì thế chúng ta nhớ là đầu tư vàng thì đúng, nhưng mà đầu tư tiền thì không đúng. Vì tiền là không có giá trị ngày hôm nay, đồng tiền ngày hôm nay chúng ta có đó thì nó sẽ giá trị hơn đồng tiền vào ngày mai, vì tính ra inflation, đồng tiền sẽ mất giá. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái khi chiến tranh xảy ra, thì mình nói hoàn toàn chính xác, chiến tranh xảy ra lúc nào cũng vậy, vàng lúc nào cũng sẽ lên giá, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Và cũng hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.